Vừa rồi tôi trình bày xong cái phần tam thức, tức là đại chúng nhìn chữ vô minh hành và thức, tức là mình mới dừng ở đó thôi ha. Mình học về 12 nhân duyên là mới dừng ở chữ thức. Thì bây giờ tôi xin tổng hợp một cái như thế này. Còn xin đại chúng về nghe băng thêm thì sẽ rõ. Thứ nhất, con người mình có tám thức. Khởi đầu đó là gì? Là năm thức giác quan đó gì? Là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân. Ví dụ cái gì thấy, mắt con mắt đưa con mắt ra ngoài, con mắt có thấy không? Bởi vì nó đã cắt đứt cái gì, cái liên lạc với cái thần kinh hệ của con người. Và quan trọng hơn hết là nếu không có điểm điểm nối kết giữa căn trần và thức thì sẽ không có một sự hiểu hiểu biết. Cho nên bất kỳ một sự hiểu biết nào phải có đủ ba yếu tố cộng lại với nhau, gọi là căn. Căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Trần là gì? Là sắc, là thanh, là hương, là vị, là xúc, là pháp. Và cộng với ý thức. Cho nên tiền ngũ thức là năm thức giác quan. Rồi cái thứ hai là cái ý thức. Mà ý thức như các nhà triết học tâm lý thì người ta chỉ dừng lại ở chỗ gọi là, tức là cái gọi là tiềm thức mà thôi. Còn đối với Phật giáo, ý thức là cái yếu tố năng động và linh động. Nhưng mà yếu tố đó là không có thường. Trực té một cái là mất hết. Thì nó không có lý giải được gì. Cho nên xin nhắc lại, nếu mình chỉ dừng lại chỗ ý thức không thôi, thì khi mình bị ngủ mê, khi mình bị chết giấc, thì mình mất hết. Vì lý do đó mà chư tổ đi sâu hơn một bước để soi sáng cho mình thấy, tức là trên ý thức còn có thức thứ bảy, đó là mạt mạt na. Mà tánh khí của mạt na là thường hằng và nó luôn luôn si mê, ngã mạn, kiêu căng, bám víu, cố chấp. Đó là tánh khí ngã si, ngã mạn, ngã kiến và ngã ái. Đó là bốn phiền não căn bản. Rồi ngoài cái mạt na, trên một bước nữa nữa, đó là có cái tàng thức hay là a lại gia thức, là cái có khả năng dung chứa hết tất cả những nghiệp của ba ba đời. Kỳ trước tôi có dùng một danh từ dị thục. Dị thục tức là chín mùi, đại chúng có nhớ không? Dị thục thức gì? Tức là tất cả những cái gì trong tâm thức mình nó phải đi theo thời gian. Thứ nhất là dị thời, thời gian thay thay đổi làm cho nó chín chín mùi. Thứ hai là dị biến, hình thức nó thay đổi làm cho nó chín chín mùi. Và cái thứ ba là dị loại nhi thục, là cái tính chất nội dung thay đổi làm cho nó chín mùi. Cho nên trong cái tàng thức đó, nó luôn luôn đi theo cái chu trình là nhân nhân quả. Cho nên ý thức, mạn na thức và tàng thức, cả ba thức đó và năm thức giác quan đều hoạt động trên cơ sở của tương quan nhân và quả. Bây giờ tôi xin dừng ở đây. Khi một ngày nào đó, ở đây tôi xin nói hỏi một câu hỏi ngắn ngủi thôi, tức là đại chúng sẽ hỏi rằng nếu mà Phật giáo lý giải như vậy thì mai mốt không có một cái ngã thường trường cửu vĩnh hằng, thì mai mốt mình chết đi rồi là cái gì đi đầu thai? Hồi nãy giờ các đại chúng đâu có nghe có chữ linh hồn đâu, đúng không? Vậy thì cái gì đi đầu thai hả? À, thì lát nữa tôi sẽ trình bày cái gì đi đầu thai. Nhưng ở đây xin nhớ một điều như thế này. Nếu mà mình tu hành mà đạt đến một cái mức độ nào đó thì sáu thức giác quan, năm thức giác quan sẽ trở thành gọi là thành sở tác trí. Thành sở tác trí là gì? Đó là nó làm công việc năm cái thức giác quan là mắt, tai, mũi, lưỡi và thân sẽ biến hóa tất cả các nghiệp chướng của mình từ trong quá khứ, hiện tại và vị lai. Đó là nếu mà tu hành mà thành đạt á, thì năm thức giác quan biến thành thành sở tác trí. Rồi ý thức thứ sáu sẽ biến thành diệu quan sát trí. Đó là gì? Đó là trí tuệ phát sinh vô ngại, khéo nhìn được quán sát cả 3.000 thế giới. Trí tuệ phát sinh vô ngại, nhìn thấu thị suốt cả 3.000 thế giới. Đó là mình chuyển cái ý thức thứ sáu trở thành diệu quan sát trí. Cái thức thứ bảy trở thành bình đẳng tánh trí. Bình đẳng tánh trí là tất cả pháp hữu tình, tự và tha tất cả mọi người, ta và người đều bình đẳng như nhau. Và từ nơi cái bình đẳng tánh trí này mà cái tâm đại bi mới bắt đầu phát khởi. Và cuối cùng đó là gì? Đó là đại viên cảnh trí, tức là thức thứ 8 chuyển thành đại viên cảnh trí, tức là công đức thuần tịnh viên mãn. Thì như vậy con đường tu tập là chuyển từ cái gọi là bát thức thành bốn cái trí, thành sở tác trí, diệu quan sát trí, bình đẳng tánh trí và gì nữa, đại viên cảnh trí. Thì cái này là nói cho cái đại chúng biết là cái bước đi đến, mình sẽ đi đến đó, nhưng mà còn dài lắm, giờ chưa có đi đâu được hết á. Bây giờ vẫn cái 8 nóng 12 lạnh. Trí của mình là vẫn còn là trí bất thường, đang nhuốm màu, đang thấm màu tham sân si, cho nên khi mưa khi nắng thì vui khi buồn. Thì như vậy cái phần thức tôi chỉ trình bày đến đó là hết. Nhưng mà đi phần ở đằng sau phần thức tôi xin nói như thế này. Trong 8 thức thì có một cái khái niệm gọi là chủng tử. Chủng tử có nghĩa là hạt giống, tập khí hay là khuôn mẫu tâm lý, hay nói khác hơn là một cái thói quen. Trong con người của mình có tất cả các loại chủng tử. Kỳ trước tôi có nói là trong con người của mình nó có cái chủng tử vui và chủng tử buồn, chủng tử khổ đau, chủng tử hạnh phúc. Tất cả những cái gì biểu hiện trên cuộc đời nó đều có trong con người của mình. Ví dụ, cái chủng tử này nó gọi là những cái hạt giống vui, hạt giống buồn, hạt giống khổ đau, hạt giống hạnh phúc, hạt giống thiên đường, hạt giống địa ngục, tất cả các hạt giống nó đều có. Mà cái hạt giống đó nó sẽ biến thành cái gì? Nếu mình trồng nó, mình vun đắp cho nó, thì nó sẽ biến thành những cái khuôn mẫu tâm lý. Khuôn mẫu tâm lý. Hay là cái cá tính của con người. Ví dụ như cái bà A nó đụng tới là bà nhảy đóng 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 lên, nổi giận, thì cái đó trở thành cá tính. Thì cái hạt giống sân hận đã được nuôi dưỡng, đụng tới là làm liền, đụng tới là chơi liền, không có nhường ai hết. Thì cái đó trở thành cái cá tính. Thì cái đó là từ đâu mà có? Từ cái hạt giống nó được tích tập, tập khí, và nó biến thành một cái khuôn mẫu tâm lý qua thời gian. Thì cái đó gọi là cái chủng tử. Thì chủng tử nó có 3 loại. Cái loại thứ nhất là chủng tử bản hữu, tức là chủng tử vốn có. Kỳ trước tôi có hỏi đại chúng là có ai mà đi học hờn không? Có cái trường hay cái sách nào dạy cho con người ta mà học cái cách để hờn, để dỗi hay hờn mát không? Không có. Không có thầy bà nào dạy hờn lẫy là phải làm thế này, làm thế kia. Tự khi lúc nó nổi sùng là nó nổi lên thôi. Khi mình tức ai, mình giận ai là tự nhiên là mình tự động gọi là vơ tay múa chân hay là cầm chén cầm dĩa mà quăng thôi, chứ có ai dạy cho mình cái đó đâu. Cái nỗi sùng, cái cơn sân, thì cái đó cho thấy là mỗi con người có một cái chủng tử bản hữu, nó vốn có trong lòng của mình. Rồi ngược lại với cái sân hận là sự yêu thương. Có ai dạy cho mình yêu thương không? Không, tự động nó có sẵn trong con người của mình. Nhưng xin nhớ không phải một đời mà đã nhiều đời nó tích tập lại rồi. Nó tích tập ở đâu? Tích tập trong cái tàn thức, a lại gia thức của mình. Tôi đưa một cái ví dụ cho cái chủng tử bản hữu, tức là chủng tử có sẵn. Cái trứng gà nó có mấy thứ? Trồng trắng, trồng đỏ, với cái gì nữa? Cái vỏ trứng. Đúng không? Nhưng mà 3 thứ đó nó còn có một cái nữa. Là cái gì? Là cái mầm của sự sống mà mình chưa thấy được. Có thể ra con gà trống, có thể ra con gà mái. Nhưng biết chắc một điều, trong cái trứng gà, ngoài trồng trắng, trồng đỏ và cái vỏ trứng, nó còn cứu mang một cái mầm sống ở đó. Thì cái đó gọi là cái chủng tử bản hữu. Hay là khi mình nhìn vô một cái cây cam, mình thấy cây thôi, rồi gai, rồi lá, rồi hoa. Nhưng mình biết chắc một điều, trong cái cây này có gai gốc đó, có lá, có hoa đó. Nhưng biết chắc một điều, nếu là cây cam thì tương lai trái cam nó sinh từ đâu ra? Cũng từ nơi cái cây cam mà ra. Chứ không phải tự nhiên cái cây cam mình trồng lên rồi cái trái đâu nó nhảy rớt xuống. nhưng mà trái cam nó nằm từ trong cây cây cam ra, thì cái đó gọi là cái chủng tử bản bản hữu. Thì tất cả các loại chủng tử kỳ trước tôi có dùng cái danh từ dị thục thì nó phải đi qua thời thời gian, ví dụ như là cây cam từ khi nó mới sinh cho đến khi nó chín vàng đi thì thời điểm là khác khác nhau, cái đó gọi là dị thời nhị thục, khác thời rồi mới chín. Rồi khi trái cam mà nó còn non á thì cái da nó màu xanh, khi nó chín mềm rồi cái da nó màu vàng thì cái đó gọi là dị biến nhị thục, tức là nó đã biến dị nhị thục, nó đã thay đổi cái hình thức rồi nó mới chín. Rồi cái cây cam hồi nhỏ nó chua mà lớn lên nó chín rồi nó ngọt thì cái đó gọi là dị loại nhị thục, tức là cái tính chất nó đã thay đổi rồi. Cho nên tất cả các cái hạt giống chủng tử đều phải nằm trong tiến trình nhân quả và thay thay đổi hết, cho nên không có cái gì là cố định. Thì đó gọi là chủng tử bản hữu. Ví dụ như cũng cái cơn hờn, cái chủng tử buồn ở các Phật tử cũng có, mà ở trong những người tu cũng có. Nhưng mà đối với người tu, người ta có thể điều định được cái hờn cái giận bằng cách phát khởi từ từ tâm. Thì cái hạt giống u buồn ở đây với hạt giống u buồn ở dưới này cũng giống nhau thôi, nhưng mà vì nó nằm trên cái mảnh đất khác nhau cho nên nó được nuôi dưỡng một cách khác nhau. Cho nên cũng hạt giống buồn đó mà nó nằm ở trong cái người mà thất tình mà rồi chán nản đủ thứ rồi thì dễ đi đến tự tự tử. Cũng cái hạt giống buồn đó mà nó nằm trong một cái người tu hành thì hóa giải một cách rất là dễ dàng. Cho nên tùy thuộc vào cái những yếu tố chung quanh của nó. Đó là chủng tử bản hữu. Rồi bây giờ tới cái chủng tử tăng huân. Tăng huân tức là tăng là mới, huân là huân tập, là những cái gì mới gieo vào. Ví dụ như là mình đi vô trường mình học, hay là chiều hôm nay đại chúng đến đây học, mình học về duy thức, về triết học Phật giáo, mình học về gọi là tâm lý học Phật giáo, thì đây là lần đầu tiên mình nghe đến các danh từ là chủng tử, là bản hữu, là tăng tăng huân. Thì những cái đó là lần đầu tiên nó bỏ vào trong cái tâm hồn của mình thì đó gọi là tăng tăng huân. Rồi huân tập là gì? Huân tập là nó sẽ được tưới tẩm hàng hàng ngày. Tôi xin kể một câu chuyện như thế này. Có một vị Bà La Môn đó, ông ta đi ra chợ mua một con gọi là con dê để về tế thần. Ra ngoài chợ mua con dê để về tế thần. Thì lúc bây giờ có ba tên ăn trộm nó muốn lấy con dê của ông Bà La Môn này, mà nó không biết làm sao nó lấy, cho nên nó phải chạy tới ông Bà La Môn, nó nói: dạ thưa ngài, ngài là giai cấp Bà La Môn cao quý, tại sao ngài lại bê con chó ở trên tay? Con dê nhưng mà nó muốn lấy con dê, nó kêu đó là con chó. Thì ông Bà La Môn này nói: mày đuôi hả, con này là con dê đàng hoàng chứ con chó đâu. Thì nó bỏ nó đi. Thì ông đi một chặp, bắt đầu ông suy nghĩ, ông coi con dê đàng hoàng mà tại sao thằng kia nó nói là chó. Thì ông đi một chặp thì cái thằng ăn trộm thứ hai nó lại chạy tới, nó nói: dạ thưa này Bà La Môn cao quý, chứ ngài bồng chó đi đâu đó. Thì ông nói: đây là con dê. Thì nó cũng bỏ nó đi thôi. Thì ông đi một chặp ông mới nghĩ chứ, con này không biết là dê hay là chó, hay là mắt tao mà mờ rồi sao, thôi ta để xuống nó dưới đường dắt đi cho bảo đảm. Thì ông đặt con dê xuống, ông dắt đi, đặt con dê xuống đường và ông dắt đi. Đi nửa chừng thì cái thằng ăn trộm thứ ba nó nhảy ra, nó nói: dạ thưa ngài, ngài dắt chó đi chơi hả? Thì ông nghe nó lần thứ ba, ba người đều nói đây là con chó, ông sợ quá bưng con dê ông bỏ. Ông nói: đây là ta bị mấy người phù thủy mà mắt rồi. Cho nên là ông bỏ con dê. Thì ba thằng trẻ nó bưng con dê về nó ăn. Ông mới nghĩ là con chó. Thì câu chuyện nó để nói là khi một cái từ nó rơi vào trong tàng thức của mình, rồi nó dung dưỡng bởi những ý niệm, thì nó biến luôn cả cái quan điểm của mình. Bây giờ ngồi ở đây, nếu như ai mà cũng nói là là chị Kim Chi là người tốt chẳng hạn, thì tự nhiên ai cũng muốn gặp chị hết. Nhưng nếu có một người nào nói đó, ô bà Kim Chi bà đó khó tính lắm, ai mà gặp thầy cái là bà nói nặng nói nhẹ đó, cái là tự nhiên mình nhìn khác ngay à, đúng không? Mình nhìn nhìn khác à. Cho nên con mắt của bạn bao giờ cũng bị giới hạn bởi cái bạn đang đặt ra. Con mắt của mình nhìn cuộc đời bằng cái gì? Bằng cái ý niệm của mình. Thì đó là cái chủng tử tâm hồn. Nó được gieo vào trong cái tiềm thức của mình rồi. Ví dụ nói cái ông đó, cái bà đó là người xấu, là mình chưa biết mặt họ làm sao mà nghe nói xấu mất là mình lập tức mình nghĩ xấu về họ ngay. Thì cái đó là cái điều không có tốt. Thì cái đó gọi là tâm huân. Hay là nói cách khác hơn, mỗi ngày hồi nào giờ các anh chị không biết niệm Phật là gì hết, bây giờ đi nghe giảng tụng kinh, học đạo, học triết lý, bây giờ biết là mình cũng lớn tuổi rồi, thôi thì làm ăn bôn ba nó cũng chả tới đâu, thôi bây giờ cái tuổi xế chiều rồi, thôi ráng tu hành niệm Phật. Thì mình niệm cái tiếng Phật đầu tiên á, thì đó gọi là tăng tăng huân, tức là tiếng Phật đầu tiên trong đời mình, Nam Mô A Di Đà Phật á, bỏ vào trong miệng của mình, trong tâm của mình thì gọi là tăng huân. Rồi mỗi ngày mình cứ niệm vài tiếng, trước khi đi ngủ cũng nên đánh 3 tiếng chuông niệm vài tiếng, thì đó là mỗi làm điều mỗi ngày như vậy thì gọi là huân huân tập. Rồi đến cái lúc mà bây giờ không niệm Phật là ngủ không được, giống như nó thiếu cái gì đó, thì cái đó trở thành cái tập tập khí. Tập khí tức là nó đã trở thành cái bản chất của con người. Tôi kể câu chuyện này chuyện vui thôi. Có một cái anh chàng đó, anh thấy cô nàng anh thương quá, muốn cưới cô nàng làm vợ. Thì cô nàng là người tu mà, người theo Phật, nên là ông muốn lấy tôi á thì ông phải niệm Phật thì tôi phải chịu. Thì ông nói được thôi, cái gì chứ tiền bạc thì không có, đến niệm Phật thì dễ quá mà. Mỗi lần mà ông gặp tôi ông nói A Di Đà Phật. Mỗi lần mà tới thăm bà, A Di Đà Phật, chào bà. Nó trở thành thói quen rồi, hai vợ chồng gặp nhau với A Di Đà Phật hoài. Người ta tưởng đâu là mấy người tu hay sao mà. Rồi tới chừng được rồi, cưới hỏi rồi. Mỗi tối mà trước khi đi ngủ, ông nói ông muốn vô phòng tôi ông ngủ, ông cũng phải niệm Phật, tôi phải cho ông vô. Thì trước khi đi ngủ ông cũng tới đứng trước cửa phòng Nam Mô A Di Đà Phật. Thì thế bà cho ông vô. Thì hai người sống với nhau hạnh phúc thôi, nhưng mà niệm Phật nó đã, mặc dù là chuyện chơi thôi nhưng mà nó trở thành cái quán tính rồi. Thế thì trong một cái dịp nào đó, là một cái gây tội phước nào đó, không hiểu tại sao ạ, mà mỗi lần á mà nghe đánh cái chuông một cái là ông phải Nam Mô A Di Đà Phật. Khi mà đã trở thành thói quen rồi, hè tối nghe bà vợ quýnh cái chuông cái bon cái là ông cũng Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi ông đi đâu ngoài đường mà nghe người ta quánh cái chuông cái bon cái ông cũng Nam Mô A Di Đà Phật, trở thành thói quen. Cũng giống như mình bây giờ mình có cái chuyện lạ, người Mỹ nó kêu là oh my god, trời ơi đó, nó trở thành thói quen rồi. Còn mấy thầy bây giờ quen là ai làm gì giật mình cái cũng A Di Đà Phật, ai mà nói nặng cái cũng tức quá muốn chửi lại thì cũng A Di Đà Phật, nó trở thành thói quen rồi. À, mà ai mà tới khen rồi cúng dường nói nhiều quá rồi cũng A Di Đà Phật. À, rồi rồi buồn rồi giận hay là cái gì cũng A Di Đà Phật. Khi nào chán đời lắm thì mô Phật. Nó trở thành cái tập khí rồi. Thì không biết anh làm gì thì anh chết xuống, anh chết xuống, chết anh bị đọa, đọa xuống âm phủ. Thì Diêm Vương chuẩn bị đem ra xử, thì cầm tay lại dắt ra trước quan tòa. Thì trước khi xử thì cái ông hòa quan tả hữu phán quan á, ông đánh 3 tiếng chuông để mà quan xử, Diêm Vương xử. Thì khi mà ông vừa đánh 3 tiếng chuông thì cái anh tội nhân này anh cũng quen rồi, hồi còn sống trên dương gian, nghe 3 tiếng chuông cũng mô Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Ông Diêm Vương ông nói thằng này nó biết tôi cho nó lên cái đã, mai mốt về lạng ngoạn tính sau. Còn bây giờ biết biết niệm Phật đỡ không? Cho nên khi vui cũng A Di Đà Phật, khi buồn cũng A Di Đà Phật, khi nào mà ngao ngán lắm không A Di Đà Phật thì mô mô Phật. Nó trở thành thói quen. Thì câu chuyện vui thôi, nhưng mà cho thấy là mỗi ngày mình làm một cái gì đó, nó trở thành cái mà chúng tôi gọi là gì, khuôn mẫu tâm lý. Khuôn mẫu tâm lý nó trở thành một cái thói quen rồi, một cái tập quán, hay là gọi là tập tập khí. Xin đại chúng nhớ cho rõ cái này, tập khí. Bây giờ mình học duy thức mình mới thấy cái này, tập khí là khái niệm quan trọng nhất trong các học thuyết về lý niệm của Phật giáo. Xin nhắc lại, tập khí là khái niệm quan trọng nhất trong các học thuyết về lý niệm của Phật giáo. Sinh tử, khổ đau, ngã chấp, luân hồi, vô minh, vân vân, tất cả đều sinh ra từ tập tập khí mà ra. Sở dĩ mình ngồi ở đây cũng là tập tập khí. Mình vui hay là mình buồn cũng là tập khí. Khổ đau hay hạnh phúc cũng là tập khí. Bởi vì sao? Tập khí là cái đã được tập khí là gì? Nó là hiện thân của nghiệp thức. Nó vừa mang tính cách sinh học, lại vừa mang tính cách tâm lý. Do đó khi nói đến tập khí, chính là nói đến con người toàn diện của cả hai mặt tâm lý và vật lý, tư duy và hành động, vật chất và tinh thần, tự tướng và tổng tướng, biệt nghiệp và cộng nghiệp, cá nhân và cộng đồng. Tất cả đều từ tập khí mà ra. Ví dụ như là một người mà đọc thơ nhiều thì mở miệng ra gọi là xuất sẩu thật thân thơ, nghĩa là phải đọc rất là nhiều thơ Đông Tây Nam Bắc thì mình nói nó mới ra thơ chứ. Chứ còn ví dụ như bây giờ ở đây mà kêu ai đó lên làm bài thơ là làm hoài, đứng hoài làm ra, đúng không? Coi như như bác hai đây mà vô đề một bài ra một bài, bác làm rất là dễ dàng, chỉ cần xúc cảnh là sanh sanh tình có thể làm thơ được. Thì đó là cũng biết là chứng tỏ nhiều nhiều đời nhiều kiếp đã đọc thơ, đã làm thơ, đã tôi luyện văn chương chữ nghĩa rồi, bây giờ gọi là xuất khẩu mới thành thành thơ. Chứ như tôi mà biểu làm thơ là tôi làm khó khăn lắm, nghĩa là cũng làm được nhưng mà rất khó khăn. Hay là các anh chị ở dưới đây kêu làm thơ thì đâu có dễ đâu. Thơ tôi chỉ có một một vò, để lâu không đậy nó bò nó đi hết rồi. Còn thơ của cựu chiến binh đây là một bụng. Xin nhắc lại, cho nên tập khí chính là hiện thân của nghiệp thức. Tập khí chính là hiện thân của nghiệp thức. Nó vừa mang tính cách sinh học. Sinh học có nghĩa là nó được nuôi dưỡng, được nuôi nấng từng ngày từng giờ, chứ không phải tự nhiên mà có một cái tập khí. Ví dụ như các anh chị phái nữ, mình ngủ dậy là mình phải rửa mặt và soi soi gương. Cho dù mình 80 tuổi rồi mà mình không soi gương mình cũng thấy nó khó khó chịu, đúng không? Đúng vậy hả? À, thì cái tập khí soi gương mỗi ngày từ khi mà mình lớn lên, mình ý thức mẹ bảo con gái con nứa ra đường mà phải soi gương rồi chải chuốt tóc tai cho đàng hoàng, cái chuyện soi gương nó trở thành cái tập khí rồi, không bỏ được. Cho dù mình ở cái nhà mình nghèo cỡ nào mình cũng cũng muốn có cái gương để mình soi cái mặt. À, đó thì nó là tập khí là vậy. Thì đó là gì? Nó vừa mang tính cách sinh học lại vừa mang tính cách tâm lý.